Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 133. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 1 tháng 10 năm 1998. Xin lật xem kinh bản trang 38, hàng thứ nhất. Chúng ta xem từ đoạn này: Phật hữu vô lượng chư đại Long Vương, sở vị tỳ lâu bát xoa Long Vương, ta kiệt la Long Vương, vân âm diệu tràng Long Vương, diệm khẩu hải quang Long Vương. Hôm qua đã giảng đến đoạn này. Hôm nay tiếp tục xem vị thứ năm là Phổ Cao Vân Tràng Long Vương. Tại trong Tứ Thiên Vương biểu pháp thề phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, ngài chính là Đại Long Vương. Ở chỗ này nói Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương chính là Quảng Mục Thiên Vương. Chư Đại Long Vương các ngài là tiêu biểu cho xã hội đa biến và nhân sự đa biến. Long là rồng, giỏi về biến hóa. Sự biến đổi của xã hội và sự biến đổi của nhân sự đều là do cách nghĩ và cách nhìn sai lầm của tất cả chúng sanh, mà sự sai lầm này thì dẫn đến giữa người với người không thể hòa thuận sống chung với nhau, và cũng ảnh hưởng đến hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Mà trên quả địa cầu này cũng đã xảy ra rất nhiều sự biến đổi, đều do thiên tai. Nguyên do của sự biến đổi này trước kia chúng tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, mà Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng: y báo chuyển theo chánh báo. Lòng người hiền lương thì hoàn cảnh của y báo rất tốt. Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật, và thấy trong kinh Vô Lượng Thọ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật, hoàn cảnh cư ngụ của người ta vì sao thanh tịnh trang nghiêm như vậy? Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng vì cư dân ở cõi đó đều là người thượng thiện, không phải thông thường thiện mà là thượng thiện. Tư tưởng nghiệp cảm của người thượng thiện đương nhiên chiêu cảm thành hoàn cảnh cư ngụ được thanh tịnh trang nghiêm. Ngày nay tất cả chúng sanh trong cõi thế gian này của chúng ta, họ nghĩ những gì, họ làm những gì, Đúng như Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói, ngũ trược hắc thế, nhất là hiện nay sự trược ác đã đến chỗ cùng tột. Cho nên ở thế gian này thường có thiên tai xảy đến, một năm nhiều hơn một năm, một lần nghiêm trọng hơn một lần. Chúng ta không có tâm cảnh giác hay sao? Này chúng ta không bàn về vấn đề sanh tử, bởi vì có sanh thì nhất định có tử. Ai có thể đào thoát được cửa ải sanh tử? Mà nay vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là sau khi chết rồi đi về đâu. Cho nên tôi mới nói tử sanh sự đại, sau khi chết rồi đi đâu đầu thai. Đây mới là điều quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Sau khi chết rồi, trước mặt của chúng ta có 10 con đường là thập pháp giới. 10 con đường này chúng ta chọn con đường nào thì phải xem chúng ta dùng cái tâm gì, tu cái hạnh gì. Điều này mới là quan trọng. Hiện nay trong đạo tràng này có giảng đường và niệm Phật đường cung ứng cho chúng ta những điều kiện tốt nhất để cho chúng ta lúc đại thiên tai xảy đến có thể chọn con đường thành Phật. Ở trong giảng đường nghe kinh niệm Phật, tâm của chúng ta phải tương ứng với tâm Phật. Ngôi đạo tràng này là ngôi đạo tràng cung ứng cho mọi người làm Phật. Quý vị muốn làm Phật thì quý vị đến ngôi đạo tràng này, vô cùng thù thắng. Xin xem danh hiệu của vị Long Vương này là Phổ Cao Vân Tràng. Vị Long Vương này đích thật là tiêu biểu cho danh hiệu này. Cao là địa vị cao trong thập pháp giới, địa vị của Phật Bồ Tát rất cao, đức cao, hạnh cao, lại cộng thêm chữ phổ thì mọi thứ đều cao. Mọi thứ đều cao có sanh tâm ngạo mạn hay không? Người thế gian nếu mọi thứ đều cao thì họ sẽ sanh tâm ngạo mạn, họ không có tâm khiêm nhường cung kính. Còn Phật Bồ Tát tu hành mọi thứ đều cao thì các ngài càng tỏ ra khiêm nhường cung kính. Phổ Cao còn có Vân Tràng, do đây mới biết Bồ Tát tu hành nhất định là hướng theo phương hướng thuần thiện, hướng theo mục tiêu này mà tinh tấn. Cho dù tu hành công đức được viên mãn mà trong tâm của các ngài cũng không có chấp trước chút nào, như bất động, thì mới thật sự là cao minh. Các ngài khác với người phàm phu chúng ta. Người phàm phu khi có một chút thành tựu thì họ tỏ ra kiêu ngạo rồi. Đây là nói người phàm phu không có đắp vững nền tảng pháp thế gian và xuất thế gian. Đây cũng là nhân tố không được đại thành tựu. Có cái gì đáng được kiêu ngạo đâu? Lúc chư Phật Bồ Tát đã thành Phật như Tỳ Lô Giá Na Phật, ngài có ý niệm kiêu mạn hay không? A Di Đà Phật, ngài có thái độ kiêu mạn hay không? Không có. Vì sao ngài không có? Vì ngài biết rõ, hiểu rõ tất cả chúng sanh cùng với ngài là bình đẳng. Ngài không cao hơn người khác, người khác cũng không thấp hơn ngài. Pháp bình đẳng thì làm gì có kiêu mạn? Phật cùng với chúng ta, tức là chúng sanh và Phật, chúng sanh và Phật bình đẳng, tánh tướng bình đẳng, lý sự bình đẳng, không có một pháp nào mà không bình đẳng. Chẳng những lý bình đẳng mà sự cũng bình đẳng. Trong những kinh điển khác rất ít nói đến, nhưng trong kinh Hoa Nghiêm thì nói được rất nhiều. Phật tại trong hội Hoa Nghiêm nói lời chân thật, ngài nói rõ thật tướng của các pháp, nói rõ chân tướng của tất cả pháp là bình đẳng. Nếu là nói lý bình đẳng thì chúng ta cũng đồng ý. Lý là gì? Là nói tất cả pháp đều do pháp tánh biến hiện ra, năng biến là bình đẳng, mà sở biến làm sao lại bình đẳng? Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói về sự so sánh cho chúng ta thấy, đem phước đức so sánh cũng không bình đẳng. Một người ăn mày mà so với một vị đế vương thì làm sao bình đẳng? Một vị đế vương mà so với Đao Lợi Thiên Chủ thì làm sao bình đẳng? Đây là sự tướng thuận theo chúng sanh nói là không bình đẳng. Nếu thuận theo Như Lai nói thì bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Người ăn mày và vị đế vương. Trong kinh nói phàm là có gì, cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Người ăn mày là hư vọng mà vị đế vương cũng là hư vọng, thì hư vọng cùng với hư vọng làm sao mà không bình đẳng? Trong kinh Bát Nhã nói được càng rõ ràng hơn, nói những hiện tướng và sự tướng này. Sự tướng là do nhân duyên sanh, không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc, thì nó làm sao mà không bình đẳng? Sự bình đẳng này hạng phàm phu nhị thừa và quyền giáo Bồ Tát cũng không nhìn ra. Vậy ai có thể nhìn ra? Bậc Pháp Thân Đại Sĩ thì nhìn ra. Cho nên Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài không phải không tu hành, các ngài mỗi ngày tu hành, tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện. Các ngài đoạn ác mà không có ý niệm đoạn ác, các ngài tu thiện cũng không có ý niệm tu thiện, chỉ biết phải nên làm như vậy, gọi là pháp nhĩ như thị. Các ngài đích thật không có khởi tâm động niệm thì gọi là phổ cao vân tràng. Cho nên từ câu danh hiệu của Bồ Tát mà xem thì chúng ta cũng rất rõ ràng thể hội được vị Long Vương này không phải phàm phu, cũng không phải quyền giáo Bồ Tát, mà địa vị thấp nhất phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ không phải là Bồ Tát thông thường, mà đó là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát. Nói một cách rõ hơn là ngang hàng với Thập Địa Bồ Tát. Ở chỗ này Bồ Tát hiển thị cho chúng ta thấy, chính là nói với chúng ta rằng chúng ta phải noi theo Ngài học tập đoạn ác tu thiện, tích công lưỡi đức mà không chấp tướng, mãi mãi tôn kính người khác. Như Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật, chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát phải lễ kính, đối với người hiền phải lễ kính, đối với người ác cũng phải lễ kính, đối với người hãm hại chúng ta cũng phải lễ kính. Tại sao phải lễ kính? Là vì các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên ta lễ kính cũng là pháp bình đẳng. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, đối với người ác làm việc ác thì không tán thán, thế nhưng phải lễ kính. Đối với người thiện làm việc thiện phải tán thán, nhưng như xưng tán Như Lai, vì đức hạnh của họ tương ứng với Như Lai, chúng ta phải tán thán như xưng tán Như Lai. Như Lai chính là tánh đức, nếu không tương ứng với tánh đức thì không tán thán. Không có nói không lễ kính, không có nói không cúng dường, mà phải nên cúng dường, phải nên lễ kính, chỉ là không tán thán mà thôi. Nếu tán thán là sợ ảnh hưởng đến đại chúng xã hội, bởi vì đối với người ác làm việc ác, nếu mà tán thán thì người thế gian không biết phân biệt thiện ác. Không tán thán thì người thế gian biết được đây là ác, không nên làm. Ý nghĩa ở tại đây, quý vị hãy xem Phật Bồ Tát tu hành, các ngài có lễ kính, các ngài không phê bình, các ngài không hủy báng, chỉ là không tán thán mà thôi. Ngoại trừ không tán thán ra, chính điều khác điều đối với chúng sanh có lễ kính, có cúng dường, có cúng dường, có sám hối, mọi thứ đều đầy đủ. Đây là tâm Bồ Tát và hành nghiệp Bồ Tát, chúng ta phải nên noi theo mà học tập. Vị thứ sáu là Đức Xoa Ca Long Vương. Đức Xoa Ca là tiếng Phạn, ý nghĩa của câu này là năng hại, tức là làm tổn hại, có nghĩa là có năng hại và có sở hại. Phật tại trong kinh có nói những loại rồng này là một loại trong tám bộ quỷ thần, mà tâm sân hận của rồng rất nặng. Nếu nó dùng nhãn quan sân hận để nhìn người nào thì người đó sẽ bị hại chết. Trong kinh có nói, nó dùng mắt sân hận nhìn người và súc vật thì người và súc vật đều phải chết. Rồng nó có thể hại người, có thể hại chúng sanh, có thể hại tất cả chúng sanh. Vậy câu đức hiệu này là ý nghĩa gì? Câu đức hiệu này có hai ý nghĩa. đối với người ác mà nói, thì Long Vương dùng một thủ đoạn ác để giúp cho họ tiêu nghiệp trướng. Đây là Pháp Bồ Tát. Đúng như trong phẩm sau cùng 53 tham vấn có nói: cam lộ hỏa vương. Cam lộ hỏa vương là một vị quốc vương. Vị quốc vương này tâm sân giận rất nặng, thường hay nổi giận, thường dùng thủ đoạn rất là tàn ác để trừng trị những người phạm tội, không bao giờ tha thứ. Khi thiện tài đồng tử đến tham học, đối với quốc vương chỉ có lễ kính mà không có tán thán. Tại vì sao? Vì quốc vương là tiêu biểu cho sân giận của trong tham sân si, cùng với Đức So Ca Long Vương là cùng một loại nhân vật. Thế nhưng những vị này đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Bởi vì căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau, đối với người ác, quý vị mà dùng lòng từ bi thì không thể giúp cho họ hồi đầu. Cho nên đối với người ác thì phải dùng phương pháp ác để đối trị, khiến cho họ biết hồi đầu. Giờ đây mới biết tham sân si tuy là tam độc, nếu dùng pháp thích hợp thì có thể trị được tam độc. Cho nên trong phương pháp giảng dạy, chúng ta cũng thường nghe nói ân huy cùng thí. Có học trò tánh tình rất tốt, rất hiền lương, thì thầy giáo đối với nó rất thương mến. Nó biết nó được thầy giáo thương mến thì nó sẽ cố gắng học hành, không phụ lòng mong mỏi của thầy giáo. Cũng có học trò rất bướng bỉnh, nếu thầy giáo đối với nó từ bi, chẳng những không thể dạy dỗ nó mà nó càng tệ hơn. Cho nên trước tiên thầy giáo có thể lừa dối nó. Vị thầy giáo đối với loại học trò này phải dùng cách xử phạt nghiêm khắc thì nó mới chịu nghe dạy. Cho nên cách dạy học mà chỉ dùng từ bi, chỉ biết thương mến, thì học trò khó mà được thành tài. Hiện nay có nhiều gia đình làm bậc cha mẹ thường hay than phiền con cái vô dụng, trong tâm họ rất buồn. Do nguyên nhân gì tạo thành? Đều do nuông chiều tạo thành. Nâng niu chùa chiều chuộng từ nhỏ mà nay cuộc sống dồi dào, con cái muốn cái gì cũng mua cho nó, mọi thứ đều thỏa mãn cho nó, con cái muốn cầu cái gì cũng được. Cha mẹ chiều chuộng con cái như vậy hay sao? Đây là đã nuôi thành cái tánh ỷ lại tự mình, không có tinh thần sáng nghiệp, không có nghị lực. Đứa con này làm sao có thể thành tài? Chúng ta xem trong lịch sử Trung Quốc và ngoại quốc hầu như cũng giống nhau. Những vị anh hùng hào kiệt đều là xuất thân từ gia đình nghèo nàn khốn khổ mà họ nỗ lực được thành tài. Những vị tài giỏi trong lịch sử, có mấy người nào xuất thân từ gia đình giàu có? Điều này rất đáng được cho chúng ta suy xét. Khi chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa này thì mới biết được chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Đặc biệt là xem trong Kinh Địa Tạng có nói chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài thị hiện trong ngạ quỷ đạo trong súc sanh đạo và địa ngục đạo làm quỷ vương. Các ngài là giúp cho những chúng sanh đã tạo tác tội nghiệp cực trọng, giúp cho họ tiêu trừ nghiệp chướng. Khi tiêu trừ hết nghiệp chướng thì họ mới có thể ra khỏi tam đồ, mới có thể khôi phục quả báo của nhân thiên. Đây là nói độ một loại ác chúng sanh. Còn một ý nghĩa khác là nói rồng thường hay phạm lỗi lầm, làm hại chúng sanh. Tất cả chúng sanh thường bị nó hại, cho nên Bồ Tát thị hiện làm Đại Long Vương để chỉ dạy họ không nên làm tổn hại tất cả chúng sanh. Đây cũng là một ý nghĩa. Cho nên câu đức hiệu này có đủ cả hai ý nghĩa. Vị Long Vương thứ bảy là Vô Biên Bộ Long Vương. Hàm nghĩa của câu danh hiệu này thì rất khó hiểu. Ý nghĩa của hai chữ vô biên thì dễ hiểu, còn chữ bộ ở đây là tiêu biểu cho cái gì? Chữ bộ này là tiêu biểu cho hành. Vô biên bộ có nghĩa là tận hư không khắp pháp giới. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy, chúng sanh ở chỗ nào có cảm thì Ngài có ứng. Ngài có năng lực cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Trong kinh có nói Phật Bồ Tát thị hiện nên dùng thân Long Vương được độ thoát, thì các ngài hiện thân Long Vương mà vì đó thuyết pháp. Nói thuyết pháp cũng không nhất định phải thuyết. Các ngài thị hiện cái hình tướng này là khiến cho tất cả chúng sanh khi họ nhìn thấy thì có sự cảm ngộ, họ có cảm động, họ có lãnh ngộ. Đây cũng là thuộc về thuyết pháp, cũng là thuộc về độ chúng sanh. Các ngài hiện thân khắp nơi, các ngài hiện thân rồng có thể biến lớn, cũng có thể biến nhỏ. Các ngài có thể biến thân hình rất vi tế, người thông thường chúng ta không thể thấy được. Nay chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khi nhìn thấy những con sâu rất nhỏ, chúng ta cũng không nên ăn hiếp chúng. Nói không chừng những con sâu nhỏ này là Long Vương biến hiện ra. Những chuyện này đích thật thường có. Quý vị nên biết chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, các ngài dùng các loại thân thị hiện trong thế gian này. Chúng ta là người học Phật, trong kinh Hoa Nghiêm có dạy, khi nhìn thấy những loài sâu thì chắp tay niệm A Di Đà Phật, rất có thể chúng là Long Vương biến hiện ra. Có phải thật là Long Vương biến hiện ra hay không? Phật nói tướng chuyển theo tâm. Nếu quý vị nghĩ rằng chúng là Long Vương biến hiện ra, thì chúng thật chính là Long Vương biến hiện ra. Phật tại trong kinh có nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của quý vị nghĩ cái gì thì hiện cảnh giới đó. Trong tâm của phàm phu nghĩ tham sân si mạn, trong tâm nghĩ tự tư tự lợi, cách nghĩ này thì không tốt. Chư Phật Bồ Tát biến hiện cảnh giới thù thắng này bị cách nghĩ đó của họ làm rối loạn. Chư Phật Bồ Tát thị hiện cảnh giới là chí thiện, là chí thiện viên mãn. Chỉ cần chúng sanh có thiện tâm, có lòng tốt, thì có thể tương ứng với thiện ý của Phật Bồ Tát, thì hoàn cảnh y báo vô cùng tốt đẹp, được Phật lực gia trì. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta không hiểu được ý của Phật, cứ làm trái với lời dạy của Phật. Thiện tâm thiện hành của Phật chúng ta không tiếp nhận được sự thọ dụng, ngược lại còn tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, tương lai phải chịu nhiều khổ báo. Đây là trong kinh thường nói là kẻ đáng thương. Vị thứ tám là thanh tịnh sắc Long Vương. Sắc là sắc tướng. Sắc tướng thanh tịnh thì tốt. Nay chúng ta đang sống trong xã hội này, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với quần chúng, đáng tiếc là chúng ta không có thiên nhãn thông, chúng ta không có tha tâm thông. Nếu quý vị có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, thì quý vị nhất định sẽ thấy được trong số quần chúng có Phật Bồ Tát thị hiện, cũng có yêu ma quỷ quái đồng thời xuất hiện. Nếu trong tâm của chúng ta hiền lương, thanh tịnh từ bi, thì quý vị thấy được rất nhiều chư Phật Bồ Tát, mà thấy được yêu ma quỷ quái thì rất ít. Còn như trong tâm của quý vị tà ác, thì quý vị thấy được rất ít chư Phật Bồ Tát, mà thấy được yêu ma quỷ quái thì rất nhiều. Chúng thường ở bên cạnh chúng ta. Sự thật chân tướng là như vậy. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý và sự thật này, thì nhất định biết được đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện bắt đầu đoạn từ chỗ nào? Đoạn từ ý niệm. Ý niệm thiện thì hành vi của quý vị đương nhiên là thiện. Niệm niệm tương ứng với Phật, niệm niệm tương ứng với trong kinh dạy. Cho nên sắc tướng của mình đoan nghiêm, tâm thanh tịnh thì hiện tướng thanh tịnh, Tâm từ bi thì hiện tướng từ bi. Tâm chân thành thì hiện tướng chân thành. Đây không phải là tướng chuyển theo tâm hay sao? Tướng có thể chuyển theo tâm thì thể chất cũng chuyển theo tâm. Trước kia hình như là trong bộ Ấn Sao Ấn Quang Đại Sao Văn, Đại Sư Văn Sao có nói, lúc đó Đại Sư Ấn Quang nghe nói Lão Hòa Thượng Đế Nhàn sanh bệnh. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là vị pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp của Tông Thiên Thai. Thì Đại Sư Ấn Quang viết một lá thư gửi cho Ngài. Trong thư nói, Ngài là vị pháp sư giảng kinh, tại sao có thể sanh bệnh? Chúng ta nghe nói câu này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Vị pháp sư giảng kinh, Ngài cũng là người, tại sao Ngài không nên sanh bệnh? Đại sư Ấn Quang nói, vị pháp sư giảng kinh, tức là người thật sự tu hành, thì không nên sanh bệnh. Nếu Ngài thật sự sanh bệnh, thì đó là thị hiện. Dùng phương pháp sanh bệnh để độ chúng sanh. Nếu không phải là thị hiện, thì Ngài không nên sanh bệnh. Cái ý nghĩa này thì rất sâu. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này, thành thật mà nói, cái thân của các Ngài là thân kim cang bất hoại. Trong kinh có nói rất rõ ràng, pháp thân, báo thân và ứng thân, ba thân một thể. Pháp thân tức là báo thân, ứng thân. Ứng thân tức là pháp thân, báo thân. Người phàm phu chúng ta thì có khác biệt, còn người giác ngộ thì không có khác biệt. Chẳng những sắc tướng, thể chất thanh tịnh, mà hoàn cảnh cư ngụ của các ngài cũng thanh tịnh, cõi nước cư ngụ cũng thanh tịnh. Đây là cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta ở đây phải học, nhất định phải học thanh tịnh sắc. Vì sao Ngài không nói thanh tịnh tâm, mà phải nói thanh tịnh sắc? Bởi vì thanh tịnh tâm là năng hiện, mà thanh tịnh sắc là sở hiện. Năng hiện là nhân, sở hiện là quả. Thấy được quả thì biết được quý vị tu nhân có thù thắng hay không. Hay nói cách khác, tức là quý vị tu hành biểu hiện ra thành tích, đem thành tích ra cho người khác xem. Thành tích chính là ở trên sắc thân của quý vị, chính là ở nơi hành vi của quý vị khi xử thế đối người tiếp vật, xem công phu tu hành của quý vị, xem cảnh giới khế nhập của quý vị. Công phu mà đắc lực thì nhất định khế nhập pháp giới thanh tịnh bình đẳng, thì quý vị mới thật sự được thọ dụng. Vị thứ chín là Phổ Vận Đại Thanh Long Vương. Vận là vận hành, phổ là phổ biến, đại thanh là thuyết pháp. Âm thanh truyền khắp hư không pháp giới, Chúng ta nghe câu này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Âm thanh là thuộc về hiện tượng chấn động. Làn sóng chấn động càng cách xa thì làn sóng càng yếu ớt. Như chúng tôi ở đây đang giảng kinh thuyết pháp, người ở xa thì không nghe được. Tại vì sao? Vì cách quá xa, âm ba truyền không tới nơi đó. Đây là chúng tôi nói hiện tượng vật lý. Thế nhưng hiện tượng tâm lý thì khác. Người biết rõ hiện tượng vật lý thì rất nhiều, như nhà khoa học họ cũng biết rõ. Nhưng người biết rõ hiện tượng tâm lý thì rất ít. Nay chúng ta ở đây nói chuyện, tiếng nói rất nhỏ. Dù tiếng có nhỏ như thế nào, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới họ nghe được rất rõ ràng. Đó là nguyên nhân gì? Tây Phương Cực Lạc thế giới cách rất xa chúng ta, mà âm ba truyền đi chúng ta đâu có nghe được. Thế nhưng chúng ta muốn hỏi, âm ba có truyền tới Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Nhất định truyền tới. Âm ba truyền tới nơi đó thì đã rất là yếu ớt, gần như là không có. Thế nhưng tâm địa của người Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh. Dù là âm ba rất là yếu ớt, nhưng họ cũng nghe được. Họ cũng nghe được rất rõ ràng. Theo trong hiện tượng vật lý mà nói thì không có trở ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói sự sự vô ngại, mà lời nói là tiếng lòng, là sống của tâm thì không có phân biệt mạnh yếu. Cũng không có cách biệt xa gần. Ở đây vừa phát ra âm thanh thì đã truyền khắp pháp giới rồi. Cái tốc độ nhanh chóng hầu như đồng thời truyền đi. Cho nên Phật mới nói với chúng ta rằng thời gian và không gian là do vọng tưởng của phàm phu chúng ta sanh ra, không phải chân tướng, không phải sự thật. Dùng lời hiện nay mà nói, hoàn toàn là một khái niệm trừu tượng. Chư Phật Bồ Tát khế nhập cảnh giới chân thật, các ngài đã xa lìa hư vọng, cho nên tận hư không khắp pháp giới là một pháp giới, tức là nhất chân pháp giới. Trong một pháp giới không có xa gần, không có trước sau, không có thứ tự. Phật tại trong Đại Kinh thì nói sát na tế, trong phẩm thập định có nói rất rõ ràng. Thì như cái thân này của chúng ta là một thể. Nếu bộ phận nào trong thân thể này bị kim chích một cái, hoặc bị sâu cắn một cái thì toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Chư Phật Bồ Tát tại trong pháp giới chân thật, sự cảm thọ cũng giống như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, chư Phật Bồ Tát đều biết rất rõ ràng. Đại Thanh là tiếng thuyết pháp. Đại Thanh tức là trong kinh thường nói sư tử hống. Vì tất cả chúng sanh nói pháp vi diệu, pháp nhất định là pháp vi diệu. Ý nghĩa của vi diệu là chẳng phải có, chẳng phải không. Nói mà không nói, không nói mà nói, gọi là vi diệu. Trần thuyết, sát thuyết, mãi mãi không có gián đoạn thuyết, đây là vi diệu. Kinh Hoa Nghiêm đích thật triển khai ra là hiện tượng này, khiến cho chúng ta lãnh hội. Người lợi căn và người thông minh lãnh hội được, hễ lãnh hội được thì gần với nhất chân pháp giới. Phải cố gắng dụng công thêm nữa thì rất có thể thế nhập được pháp giới này. Trong phẩm sau cùng, phẩm nhập pháp giới có nói thế nhập được thì mới có thọ dụng, thật sự được thọ dụng. Quý vị tu học không có hoài công, không thế nhập thì không được, nhất định phải thế nhập. Ai có thể thế nhập? Chỉ có người lợi căn thì thế nhập. Cái gì là lợi căn? Người ít phiền não, cũng tức là người thật sự nhìn thấu được, buông bỏ được, hạng người này thì dễ khế nhập. Nếu chúng ta không nhìn thấu, không buông bỏ được đối với pháp thế gian và xuất thế gian, chỉ cần có một pháp không buông bỏ được thì quý vị không thể khế nhập pháp giới. Không thể khế nhập pháp giới thì vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, nhất định không ra khỏi. Do đây mới biết khế nhập pháp giới là điều quan trọng nhất trong đời này chúng ta. Làm sao khế nhập được? Này, chúng ta có thể tham khảo những kinh điển của các tông phái, xem xét kỹ lưỡng mà so sánh thì sẽ hiểu rõ hơn. Trong pháp Tướng Tông có nói, có dạy chuyển thức thành trí. Nếu biết chuyển thức thành trí thì khế nhập pháp giới. Pháp giới là tứ trí bồ đề, cũng là chân chánh pháp giới. Còn hư vọng pháp giới là lục đạo, là thập pháp giới, là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra hư vọng pháp giới. Đúng như trong Kinh Kim Cang có nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Tại vì sao? Vì do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, đó là ảo ảnh, là mộng huyễn bọt bóng. Nếu quý vị biết chuyển thức thành trí thì quý vị trụ chân cảnh, chân cảnh là trong Pháp Tướng Tông nói. Chân cảnh là tướng phần của A Lại Gia Thức. Đây là chân cảnh. Tuy không phải là thuần chân, nhưng cũng gần giống như chân, cũng là tướng phần của tự tánh. Trong chân cảnh này không bao giờ có biến đổi, cho nên cảnh giới này là chân thật, gọi là nhất chân pháp giới. Tu theo Pháp Tướng Tông, làm sao khế nhập là phải chuyển thức thành trí. Còn tu theo giáo hạ, làm sao khế nhập được là phải đoạn phiền não thì chứng bồ đề. Giáo hạ dùng phương pháp gần giống như thiền tông, thấy điều là thuộc về thiền, mà cách tu của giáo hạ là chỉ quán. Chỉ là ngưng vọng tưởng phân biệt chấp trước, quán là rất rõ ràng, rất minh bạch. Bát nhã của tự tánh hiện tiền chính là quán. Cách tu của giáo hạ thường dùng công phu này. Dùng công phu này, nếu nói cạn cỡ một chút, thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, phải luyện tập không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, luôn luôn nhớ luyện công phu này. Cùng với tất cả chúng sanh đối xử hòa thuận với nhau. Dùng công phu này để tu tâm thanh tịnh. Công phu dần dần sâu rồi thì công phu đắc lực. Công phu sâu rồi thì không còn miễn cưỡng chút nào, thì cảnh giới này liền hiện tiền. Lúc đó tâm của quý vị không còn dao động, thì gọi là định. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.